là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận kết quả giảm nghèo nhờ phát triển các cây con giống hiệu quả của người dân huyện vùng cao Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ, văn phòng đại diện tại Việt Nam và Tổng cục Bảo vệ Dân sự và Hoạt động Viện Trợ Nhân đạo Châu Âu đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình về việc triển khai hai gói cứu trợ khẩn cấp tại tỉnh Yên Bái. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Yên Bình đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn huyện, đồng thời chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong công tác khắc phục sau bão của địa phương. Trước những thiệt hại do thiên tai gây ra, Tổ chức World Vision International Hoa Kỳ, văn phòng đại diện tại Việt Nam và Tổng cục Bảo vệ Dân sự và Hoạt động Viện Trợ Nhân đạo Châu Âu cam kết sẽ hỗ trợ cho huyện Yên Bình khoảng 3,4 tỷ đồng để hỗ trợ 450 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão số 3 thuộc 3 xã Tân Hương, Yên Thành, Bảo Ái, với mức hỗ trợ 3 triệu 500.000 đồng một hộ và một gói sản phẩm vệ sinh trị giá 750.000 đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn đoàn sẽ sớm hỗ trợ quan tâm tối đa cho huyện Yên Bình nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung để giúp người dân nhanh chóng khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Trước đó, đoàn hỗ trợ đã đến khảo sát thực tế, nắm bắt tình hình thiệt hại cũng như nhu cầu của người dân tại các điểm bị sạt lở trên địa bàn xã Tân Hương để có những hỗ trợ kịp thời hiệu quả.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động phát triển nông nghiệp hữu cơ, không ngừng đưa nông sản địa phương khẳng định vị thế, nâng cao hiệu quả và giá trị kinh tế. Tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, đề án, dự án phát triển vùng sản xuất hữu cơ gắn với phát triển sản xuất bền vững phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, hỗ trợ nông dân liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để tham gia vào các dự án sản xuất, phát triển các vùng nguyên liệu, ưu tiên hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hữu cơ, quan tâm hỗ trợ các giải pháp kỹ thuật, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm hữu cơ ở thị trường trong và ngoài nước. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hai sản phẩm được chứng nhận hữu cơ là chè và quế, trong đó diện tích quế được chứng nhận hữu cơ đạt 14.509 ha, tập trung ở các huyện Văn Chấn, Văn Yên và Trấn Yên. Riêng trong năm 2024, diện tích quế được chứng nhận hữu cơ là 6.400 ha. Đối với sản phẩm chè, diện tích được chứng nhận hữu cơ là 635 ha, trong đó có 475 ha tại các xã Suối Giàng, Suối Bu, huyện Văn Chấn và 160 ha tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.
Đến nay, huyện Văn Chấn đã đưa gần 500 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ở các nước như Nhật Bản, Qatar, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Đông. 10 tháng năm 2024, huyện Văn Chấn đã phối hợp với một số công ty đơn vị như Công ty Cổ phần Xuất khẩu Lao động Thương mại và Du lịch, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại Thịnh Long, Công ty Cổ phần Đầu tư và Quan hệ Quốc tế GLC Group Việt Nam, tổ chức tuyên truyền tư vấn bằng nhiều hình thức và đã có 78 lao động đi xuất khẩu lao động các nước, trong đó Hàn Quốc 25 lao động, Nhật Bản 38 lao động. Một số địa phương làm tốt công tác xuất khẩu lao động điển hình như Sùng Đô, Cát Thịnh, Nghĩa Tâm, thị trấn Sơn Thịnh. Từ nay đến hết năm 2024, sẽ có thêm 10 lao động đi Qatar và 15 lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc. Đi lao động nước ngoài sẽ giúp người dân tiếp cận với các nước có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, đồng thời nâng cao tay nghề, tác phong, lề lối làm việc công nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật.
Thực hiện xây dựng thiết chế văn hóa trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, từ nguồn lực đầu tư của nhà nước và các nguồn xã hội hóa đến nay, tỉnh đã có gần 1.500 nhà văn hóa. Việc vận động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân và sự đầu tư của các cấp các ngành. Trong năm qua, từ nguồn lực đầu tư của nhà nước và các nguồn xã hội hóa, các địa phương đã xây dựng các thiết chế văn hóa thể thao cơ sở như nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Đến nay toàn tỉnh có 1.493 nhà văn hóa, trong đó có 161 nhà văn hóa xã, phường, thị trấn và 1.332 nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Cùng với đó, toàn tỉnh có 4 trên 23 phường, thị trấn đạt đô thị văn minh, gồm thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, thị trấn Yên Bình, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình và thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Thông qua việc quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa thể dục thể thao của người dân, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.
11 tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đã phát hiện trên 28.700 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông đã tạm giữ trên 10.900 phương tiện, đã xử lý trên 24.390 trường hợp, trong đó phạt tiền 23.180 trường hợp, cảnh cáo trên 1.200 trường hợp, tước 5.700 giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn, thu tiền xử phạt vi phạm giao nộp ngân sách nhà nước gần 50 tỷ đồng. Trong đó các trường hợp vi phạm có trên 26.300 trường hợp vi phạm bị lực lượng chức năng phát hiện thông qua tuần tra kiểm soát, trên 2.400 trường hợp phát hiện qua hệ thống camera giám sát giao thông. Nhờ tích cực tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, tình hình trật tự giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm về số người chết và số người bị thương so với năm 2023. Lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là thời điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2025 đang tới gần.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo điện tử. Thưa quý vị và các bạn, trong bài viết quan trọng có tiêu đề tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ nhiệm vụ phải xây dựng các tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên thật sự là các tế bào của Đảng. Đây là nhiệm vụ được quan tâm chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, song trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi phải sát sao hơn. Trong bài viết tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý phải tập trung xây dựng chi bộ tốt, đảng viên tốt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đu chữ chuông đường lối của Đảng và thực tiễn cuộc sống. Một trong những điểm mấu chốt ở đây là phải bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng, mà trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Tổ chức cơ sở Đảng phải tăng cường công tác tự kiểm tra, kịp thời phát hiện chữa lành những tế bào có nguy cơ suy yếu ngay từ lúc mới manh nha. Đặc tính của tế bào là một hệ thống mở, tự duy trì và tự sản xuất. Mỗi tế bào chứa một bản mật mã riêng hướng dẫn hoạt động trên. Đối với cán bộ đảng viên, ngoài sự ràng buộc, trách nhiệm theo điều lệ đảng và các quy chế quy định, việc lựa chọn trở thành tế bào như thế nào là quyền tự chủ tự giác của mỗi người. Nhưng rõ ràng trở thành tế bào khỏe mạnh luôn là một lựa chọn sáng suốt nhất, bởi đó chính là sứ mệnh, là lẽ sống, là danh dự của đảng viên.
Trong bài Tinh gọn bộ máy, một cuộc cách mạng trên báo Quân đội Nhân dân khẳng định, nếu không xác định việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị là một cuộc cách mạng, chắc hẳn không mang lại hiệu quả. Bởi đây là vấn đề được đề cập trong nhiều nhiệm kỳ đại hội của Đảng ta. Tinh gọn bộ máy để tổ chức lại lực lượng, tạo ra động lực mới, nguồn lực mới, đưa đất nước phát triển trở thành vấn đề bức thiết của đời sống xã hội. Đúng như Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng tinh gọn về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Không tinh gọn thì không thể phát triển được. Đổi mới sắp xếp bộ máy là công việc rất khó khăn, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến mỗi người, mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, đòi hỏi phải thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt nhất và có tính đồng bộ từ trung ương tới địa phương. Do đó, muốn mang lại hiệu quả thực sự trong việc tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị thì phải xác định đây là một cuộc cách mạng, triệt để.
Đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất phân bón trong nước là Hiệp hội Phân bón Việt Nam và nhiều chuyên gia kinh tế tài chính và thuế tiếp tục đề xuất cần có sự điều chỉnh theo hướng đưa từ diện không chịu thuế giá trị gia tăng về diện chịu thuế giá trị gia tăng 5% nhằm hỗ trợ ngành sản xuất phân bón trong nước. Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Thường trực Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhấn mạnh, phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng sẽ gây ra nhiều bất cập, bởi khi thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ và phải tính vào chi phí của doanh nghiệp, làm giảm lợi nhuận, buộc họ phải cộng tiền thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ đã tính vào chi phí trong giá sản phẩm bán ra. Như vậy, người nông dân gián tiếp phải trả thuế, gây thiệt hại kép cho nông dân với phân bón giả, phân bón có giá thành cao, đồng thời có thể dẫn đến nhà nước thất thu thuế. Đó là chưa kể việc cạnh tranh không bình đẳng giữa doanh nghiệp sản xuất trong nước với doanh nghiệp nhập khẩu phân bón, do doanh nghiệp nhập khẩu có lợi thế, không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, việc áp thuế giá trị gia tăng 5% đối với mặt hàng này sẽ đảm bảo cạnh tranh công bằng với các doanh nghiệp, tạo điều kiện để phát triển thị trường phân bón lành mạnh, về lâu dài mang lại lợi ích cho cả nhà nước, doanh nghiệp và nhà nông.
Công nghiệp văn hóa bao gồm nhiều lĩnh vực, trong đó có nghệ thuật biểu diễn và quan trọng hơn là những show diễn lớn. Nhưng show diễn lớn mà không có địa điểm tổ chức quy mô thì thật khó để phát triển công nghiệp văn hóa. Với nhiều lợi thế, Việt Nam đang xuất hiện nhiều hơn các doanh nghiệp văn hóa, bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng để khai thác mỏ vàng từ các ngành công nghiệp văn hóa thì vẫn không thật hiệu quả. Trước hết, nhận thức về tầm quan trọng của phát triển công nghiệp văn hóa ở các địa phương còn chưa đồng đều. Chính vì thế nên yếu tố kinh tế trong công nghiệp văn hóa không hiệu quả. Điều đó dẫn tới tâm lý của lãnh đạo địa phương không muốn đầu tư vào lĩnh vực này. Vì thế, việc thay đổi nhận thức và có sự đầu tư thích đáng từ phía chính quyền địa phương cùng với hợp tác của doanh nghiệp hướng tới cộng đồng là rất cần thiết. Chỉ khi chúng ta xây dựng được những sân khấu lớn là địa chỉ để hàng chục nghìn người cùng nhau chia sẻ cảm xúc qua những show diễn, thay vì chỉ náo nức với những buổi diễn tưng bừng của các ban nhạc nước ngoài xem qua TV, YouTube, thì lúc đó chúng ta mới tự tin để nói đến công nghiệp văn hóa. Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối năm, vấn đề an toàn thực phẩm lại trở nên nóng hơn bao giờ hết vì lượng thực phẩm tiêu thụ tăng đột biến. Đây cũng là thời điểm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn có cơ hội trà trộn vào thị trường. Một vấn đề cũng không kém phần quan trọng là các cấp các ngành cần tăng cường thanh tra kiểm tra và tiến hành hậu kiểm việc khắc phục sai phạm, công tác thanh tra kiểm tra có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và có yếu tố nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm, các cơ sở kinh doanh tại các chợ và siêu thị. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định pháp luật. Tuyệt đối không để các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc, không đúng quy định về ghi nhãn hoặc có các vi phạm khác lưu thông trên thị trường. Để ngăn ngừa triệt để nguy cơ ngộ độc thực phẩm, người dân cần thực hiện theo những khuyến cáo của ngành chức năng. Sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng địa phương, đơn vị cùng sự giám sát của người tiêu dùng là cơ sở để thực phẩm bẩn không có cơ hội xâm nhập vào thị trường, cũng như hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm dịp cuối năm.
Tiếp theo những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 11, Uruguay tổ chức bầu cử tổng thống vòng 2 giữa hai ứng cử viên Imandu Osi của đảng cánh tả và ứng cử viên Alvaro Delgado thuộc Liên minh cầm quyền. Theo Ủy ban bầu cử Uruguay, đây chính là hai ứng cử viên nhận được nhiều sự ủng hộ nhất trong cuộc bầu cử đầu tiên hồi cuối tháng 10. Để đảm bảo cuộc bỏ phiếu diễn ra suôn sẻ, khoảng 10.000 quân cảnh đã được triển khai để duy trì trật tự ở nhiều nơi. Theo hiến pháp Uruguay, các ứng cử viên tổng thống giành được hơn một nửa số phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên có thể được bầu trực tiếp. Nếu không, hai ứng cử viên có số phiếu dẫn đầu sẽ tranh tài ở vòng 2. Khi đó, các ứng cử viên chỉ cần đạt được đa số phiếu bầu là có thể đắc cử. Tổng thống được bầu sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 1 tháng 3 năm 2025 với nhiệm kỳ 5 năm. Theo kết quả khảo sát qua điện thoại trên toàn quốc từ ngày 23 đến ngày 4 tháng 11, tỷ lệ ủng hộ nội các Nhật Bản là 31%, giảm 15 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước được thực hiện vào ngày 3 tháng 10. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ đối với nội các của Thủ tướng Shigeru Ishiba là 50%, tăng 13 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát trước đó. Trên chính trường Nhật Bản, nếu tỷ lệ ủng hộ nội các giảm xuống dưới 30%, thì bị dư luận coi là rơi vào vùng nước nguy hiểm. Nếu tiếp tục xuống dưới 20% sẽ bị coi là rơi vào vùng nước bước xuống. Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông mới nhất đề cập tới việc liệu học thuyết hạt nhân cập nhật của Nga có thể được coi là một tín hiệu gửi tới phương Tây hay không, ông Dmitry Peskov khẳng định, học thuyết hạt nhân cập nhật này không phải ngẫu nhiên mà là hợp lý. Ông Peskov, thư ký báo chí Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Putin đã chỉ thị sửa đổi và cập nhật học thuyết hạt nhân của Nga để phù hợp với tình hình đối đầu hiện nay. Chính sách mới này đã mở rộng phạm vi các quốc gia và liên minh quân sự mà Nga có thể thực hiện gian đe hạt nhân. Bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Nga bởi bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân sẽ được coi là hành vi xâm lược. Ngày 24 tháng 11, Hezbollah tuyên bố tập kích loạt mục tiêu quân sự ở miền nam Israel. Nhóm vũ trang Hezbollah tại Liban thông báo tập kích căn cứ hải quân Ashdod bằng máy bay không người lái tự sát. Lực lượng này sau đó tuyên bố phóng loạt tên lửa hiện đại và UAV vũ trang nhằm vào căn cứ Gilot, trụ sở của đơn vị tình báo quân đội 8200 ở ngoại ô thành phố Tel Aviv. IDF ước tính Hezbollah đã phóng khoảng 160 quả đạn bác các loại nhằm vào miền bắc Israel, khẳng định một số đã bị đánh chặn. Xung đột Israel-Hezbollah leo thang nghiêm trọng trong những tháng qua, sau khi Tel Aviv không kích hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của nhóm vũ trang, trong đó có thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah, đồng thời mở chiến dịch trên bộ vào miền nam Liban. Hezbollah đáp trả bằng cách liên tục phóng rocket, tên lửa vào miền bắc Israel và giao tranh với bộ binh đối phương ở khu vực biên giới.
Thưa quý vị, huyện Mù Căng Chải xác định lấy mục tiêu thoát nghèo làm trung tâm cho công tác lãnh đạo chỉ đạo, trọng tâm là tạo sinh kế ổn định lâu dài cho người dân, góp phần xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại, khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo. Kết quả tích cực là tỷ lệ giảm nghèo bình quân của huyện những năm qua đạt 9,17% năm. Năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện còn 38,45%, cận nghèo còn 8,46%. Trong nỗ lực giảm nghèo của địa phương, việc đưa những thông tin chính sách của Đảng, Nhà nước thông qua nhiều hình thức đa dạng phong phú, cầm tay chỉ việc, giúp người dân phát triển kinh tế bền vững và hiệu quả, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mù Căng Chải là một trong những huyện nghèo đặc biệt khó khăn của cả nước. Kinh tế xã hội có xuất phát điểm thấp, dân số là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động chưa cao. Kết cấu hạ tầng dù được đầu tư nhưng chưa đồng bộ. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, huyện Mù Căng Chải đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch cụ thể, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, chương trình của Nhà nước về giảm nghèo bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Trong đó, việc thực hiện dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin được huyện đặc biệt quan tâm. Dự án đã tập trung vào các nội dung như nâng cao năng lực cho cán bộ thông tin truyền thông, cung cấp các dịch vụ thông tin công cộng, tăng cường cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở. Đặc biệt, huyện chú trọng đến việc đa dạng hóa các nội dung thông tin, giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới, cây con giống mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thay đổi phương thức sản xuất của người dân. Từ đó ngày càng xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế mới, có nơi đã hình thành mô hình sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Hết năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo của xã Lao Chải là 37,16%, tương ứng với 651 hộ nghèo, 16 hộ cận nghèo. Tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đạt khá. Để giảm nghèo bền vững, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giới thiệu các mô hình cây con giống mới có hiệu quả để người dân nắm bắt và vận dụng vào thực tiễn sản xuất. Tận dụng thế mạnh của vùng như khí hậu, thời tiết, độ ẩm cùng các nguồn vốn từ chính sách trong chương trình dự án của tỉnh, trung ương, những năm qua xã Lao Chải đã phát triển nhiều mô hình cây trồng ưa lạnh cho hiệu quả cao. Nổi bật là việc mở rộng diện tích phát triển cây su su tập trung chủ yếu ở bản Háng Gàng và các bản lân cận. Ông Giàng A Chú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lao Chải, huyện Mường Chải nói:
mô hình su su này thì có đánh giá là so sánh với mình sản xuất ngô lúa thì nó cái sản lượng là cũng không được cao bằng trồng cái su su này. Tức là đối với năm nay thì tính ra thu mới một vụ là đã được khoảng 20 tấn. Tức là tôi đánh giá rằng là cái nếu như là các hộ gia đình cũng tiếp tục để duy trì tốt, thế là tiếp tục nhân rộng để cho các hộ gia đình khác.
Năm nay là năm thứ 3, gia đình anh Giàng A Pao, bản Háng Gàng, xã Lao Chải có thu nhập từ việc trồng quả su su. Cách đây 2 năm, từ nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội, anh Pao đã đưa vào trồng gần 1 hectare su su. Qua quá trình canh tác, anh Pao nhận thấy cây su su là giống ưa lạnh, sinh trưởng, phát triển nhanh, năng suất cao. Đặc biệt, loại cây này chỉ trồng một lần và cho thu hoạch nhiều lần trong năm. Thêm vào đó, chỉ sau 1 năm cây đã cho thu hoạch quả, nên ngay trong năm đầu tiên trồng, gia đình anh Pao đã có thu nhập 50 triệu đồng. Năm 2023 đạt gần 100 triệu đồng. Năm nay mặc dù chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, song anh Pao cũng ước tính thu nhập có thể bằng năm ngoái. Anh Pao nói:
về nhà thì vừa mới làm được có 2 năm, năm nay thôi, nhưng mà mình nghĩ cái su su này thì cũng được. Chủ yếu là số ở dưới Hà Nội, số đi vùng.
Năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo của xã Nậm Khắt là 81%. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo của xã giảm còn 12,48%. Trong đó có 77 hộ nghèo chiếm 6,49%, hộ cận nghèo là 71 hộ chiếm 5,99%. Xã đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt trên 46 triệu đồng một năm. Để có được kết quả này, xã đã thực hiện đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về giảm nghèo phù hợp với từng nhóm đối tượng, vận động hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo chủ động vươn lên thoát nghèo bằng cách vay vốn phát triển sản xuất, học nghề, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, tiếp cận khoa học kỹ thuật. Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng nâng cấp hệ thống hạ tầng thông tin cơ sở, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với các thông tin về phát triển kinh tế. Đồng thời, địa phương cũng khuyến khích các mô hình cây con giống mới, liên kết các hộ thành tổ hợp tác xã nhằm hình thành vùng sản xuất tập trung. Ông Thảo A Phành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mường Chải cho biết:
Từ năm 2020 đến giờ thì chúng tôi đã triển khai khá là đồng bộ, cũng như là tạo mọi điều kiện cho các công ty doanh nghiệp cũng như các cá nhân, các hộ gia đình để phát triển trên địa bàn. Bây giờ trên địa bàn thì chúng tôi đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là xây dựng cái công ty nấm ăn nấm dược liệu, cũng như là mô hình trồng ớt xào với lại cà chua là áp dụng toàn bộ về cái công nghệ theo cái kỹ thuật là công nghệ sạch, làm dưới nhà kính thì cũng rất là phát triển, cũng như là thu hút rất là nhiều nhân lực tại địa phương để phát triển kinh tế xã hội. Song song việc đó thì chúng tôi cũng triển khai, đặc biệt là bà con nhân dân thì cũng áp dụng vào các trồng các loại cây ăn quả, trồng như là trồng hồng giòn này, trồng cây lê, và cũng như phát triển các mô hình chăn nuôi áp dụng theo cái nối nhốt tại gia đình để làm sao cho phát triển tổng nhân số đàn cũng như là phát triển kinh tế.
Là đơn vị sản xuất nấm ăn nấm dược liệu lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất nấm ăn nấm dược liệu Mường Chải đặt tại trung tâm xã Nậm Khắt hiện cung ứng ra thị trường trên 200 tấn nấm thương phẩm mỗi năm. Với lợi thế về khí hậu nên sản phẩm nấm của công ty đạt chất lượng tốt, năng suất cao, thị trường tiêu thụ lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để công ty mở rộng quy mô sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho nhiều lao động ở địa phương với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng một tháng. Điểm nổi bật ở mô hình này là công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng, chăm sóc nấm hương, nấm thương phẩm, không chỉ cho công nhân mà cả những hộ có nhu cầu phát triển kinh tế từ nấm dược liệu, qua đó góp phần đa dạng hóa các mô hình kinh tế, đồng thời tạo ra sản phẩm thương hiệu nấm ăn, nấm dược liệu có chất lượng. Anh Hoàng Văn Nối, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Nấm ăn, Nấm Dược liệu Mù Căng Chải cho biết.
Cái đầu tiên là cái điều kiện thiên nhiên ưu ái, khí hậu rất phù hợp với trồng cây nấm. Hai nữa là cái tinh thần bà con ở trên này người ta rất nhiệt tình và ủng hộ cơ sở của mình ấy. Thì là cũng từ cái ý tưởng ban đầu là cũng muốn là đưa một cây trồng mới và một cái sản phẩm mới để mang cái thương hiệu Mù Căng Chải. Thế là mấy anh em cũng nghiên cứu và tìm được cái vùng thời tiết khí hậu phù hợp với trồng cây nấm. Nhiệt độ nó phải dưới 30 độ thì cây nấm của mình mới phát triển được, và cái khí hậu ở trong nậm khắt này là cực kỳ phù hợp với cây nấm hơn.
Là một trong những công nhân được đào tạo nghề và làm việc tại công ty, công việc của chị Thảo Thị Xu là chăm sóc và thu hoạch nấm, mức thu nhập đạt 6 triệu đồng một tháng. Chị Xu nói:
làm đây được gần 2 năm rồi, công việc đây thì cũng nhàn và gần nhà, thì đi ban ngày thì đi làm, tối thì về nhà trông con, thì công việc đây thì cũng không vất vả gì.
Dù nắng hay mưa, hàng ngày anh Vàng Cua Báo, bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, huyện Cương Chải đều dành thời gian chăm sóc cây mắc ca. Sau gần 3 năm trồng, hơn 60 gốc mắc ca của gia đình anh bắt đầu cho thu hoạch. Được tiếp cận với các mô hình trồng cây mắc ca qua các phương tiện truyền thông, anh Báo nhận thấy đây là cây trồng mới, có giá thành cao nên đã chủ động đưa vào trồng thử nghiệm tại gia đình. Ngoài tự nghiên cứu tài liệu, anh Báo còn thực hiện tham gia các lớp tập huấn ở địa phương về kỹ thuật trồng chăm sóc. Nhờ ham học hỏi, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nên dù là loại cây trồng rất mới ở địa phương, nhưng vườn cây mắc ca của gia đình anh đã cho sản lượng khá cao. Anh Báo chia sẻ:
lần
đầu tiên mình được nhìn thấy quả mắc ca trực tiếp như thế này. Khi mới trồng, nhà mình cũng được cán bộ xuống tận vườn hướng dẫn kỹ thuật để cây cho ra quả to, đều, đẹp mã. Hiện nay thương lái cũng tìm đến tận nhà mua nên mình không phải lo đầu ra, cũng yên tâm phát triển loại cây ăn quả này. Trồng mắc ca, nhà mình có thêm nguồn thu nhập giúp nhà mình bớt khó khăn hơn. Là bí thư chi bộ, anh Giàng A Xấu, bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang luôn ý thức về vai trò và tính tiên phong trong phát triển kinh tế của mình. Chủ động tiếp cận các thông tin khoa học, anh đã mạnh dạn đưa hơn 180 gốc cây hạt rẻ trùng khánh về trồng trên diện tích hơn 3 hectare của gia đình. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, cây trồng lại phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của địa phương, cây có quả ngay sau 1 năm trồng. Với triển vọng là loại cây trồng mới, giá thành cao, thị trường đầu ra dồi dào, nguồn cung chưa nhiều, nên cây hạt rẻ bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình anh. Anh Xấu nói:
trồng cây rẻ này thì về cái khâu làm đất và cái kỹ thuật trồng, bà con thì lúc đầu thì bà con cũng không mang khoang, là bảo cái cây rẻ này thì chắc là khó trồng, nhưng mà thực tế là hiện nay thì anh em trồng thì bà con vận động bà con, và bản thân tôi thì cũng trồng được 180 cây, thì hiện nay thì cũng sai quả và bà con muốn trồng thêm và phát triển thêm.
Từ mô hình kinh tế hộ gia đình đến những đơn vị sản xuất quy mô đã cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy phát triển kinh tế của người dân các xã vùng cao huyện Mù Căng Chải. Trước hết, đó là sự mạnh dạn chủ động đưa những kỹ thuật mới, cây con mới vào sản xuất chăn nuôi. Vấn đề quan trọng là người dân đã thay đổi tư duy canh tác thuần túy truyền thống, tự cung tự cấp là chủ yếu, sang phương pháp thâm canh luân canh, sản xuất hàng hóa theo quy mô lớn, bước đầu hình thành các liên kết trong xây dựng vùng nguyên liệu, vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, huyện đã có những xã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, không chỉ làm thay đổi đời sống của đồng bào nơi đây mà còn khơi dậy khát vọng vươn lên thoát nghèo của gần 7 vạn đồng bào người Mông, người Thái ở huyện vùng cao Mù Căng Chải.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe. Chuyên mục sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thể dục thể thao của các cấp hội người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ với nhiều hình thức đa dạng thiết thực, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho người cao tuổi. Phản ánh của phóng viên Kim Ngân. Thực hiện nội dung chương trình công tác hội, bên cạnh việc tuyên truyền vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, đẩy mạnh các hoạt động do địa phương phát động, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh còn đặc biệt chú trọng đến phong trào thể dục thể thao với nhiều việc đa dạng và hoạt động phù hợp. Là địa phương có phong trào thể dục thể thao người cao tuổi phát triển mạnh mẽ, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã xây dựng được hầu hết các câu lạc bộ thể thao ở các chi hội. Đặc biệt, câu lạc bộ bóng chuyền hơi nam nữ hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, luật chơi lại đơn giản và an toàn. Hiện tại, tất cả 13 chi hội người cao tuổi trong thị trấn đều có câu lạc bộ bóng chuyền hơi nam nữ. Bà Nguyễn Thị Lý, tổ dân phố số 2 thị trấn Yên Bình nói:
đối với môn bóng chuyền hơi này, tôi thấy là nó rất phù hợp. Thứ nhất là phù hợp với là mọi đứa tuổi, đặc biệt là ở tổ dân phố tôi có các cụ là 80 tuổi vẫn đánh bóng này rất giỏi. Và cái môn này rèn luyện sức khỏe, cái tinh thần đoàn kết nó rất là tốt, và đồng thời là nâng cao cái sức khỏe, năng lượng cuộc sống rất là nhiều. Mọi người đoàn kết là luôn luôn chỉ bảo nhau và thực hiện mọi cái kỷ cương ở trên sân bãi là rất là tốt. Từ đấy là tạo nên mối đại đoàn kết của toàn dân rất là tốt.
Ban đầu hầu hết các câu lạc bộ bóng chuyền hơi ở thị trấn Yên Bình chỉ có số ít người tham gia do chưa hiểu biết nhiều về luật chơi. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, trái bóng chuyền đã lan tỏa rộng rãi tới từng chi hội, phát triển mạnh và trở thành niềm yêu thích không thể thiếu của lứa tuổi trung cao niên tại địa phương. Bà Vũ Thị Sử, tổ dân phố số 5 thị trấn Yên Bình cho biết.
Chúng tôi vào tham gia cái hội bóng chuyền hơi để thể dục thể thao này rất là tốt, nâng cao được sức khỏe cho mình và nhanh nhẹn. Ví dụ như già như chúng tôi đây 70 tuổi rồi, nhưng mà tức là cái độ mắt miếc của mình nó sẽ sáng ra, chân tay nó khỏe ra, nhanh nhẹn. Khớp là trước kia là đau khớp, thế nhưng khi đi cái bóng chuyền này thì là tuy là đầu gối vẫn đau nhưng mà về nó cũng lại giảm đi được, giảm được cái độ đau đi, nó nhanh nhẹn con người. Đấy, về sức khỏe mình cảm tưởng như là nó sẽ nâng được cái sức khỏe của mình lên, đi lại nó dễ dàng chứ nó không khó khăn như là mình ngồi đâu ngồi đấy. Đấy, ở nhà mà cứ ngồi chơi uống nước mà cứ ngồi khoanh chân đấy thì chân tay nó cứ ỉ ra. Đấy, nên là đi này về thì nó rất là nhẹ nhàng người.
Với phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích, các câu lạc bộ thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả thiết thực. Hiện toàn tỉnh đã thành lập và đưa vào hoạt động trên 450 câu lạc bộ, thu hút gần 18.000 hội viên người cao tuổi tham gia. Nhiều hội viên nhờ tham gia sinh hoạt đều đặn ở các câu lạc bộ mà duy trì sức khỏe tốt, tránh được nhiều căn bệnh mãn tính. Bà Hán Thị Hợi, chủ nhiệm câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời thành phố Yên Bái cho biết.
Khi về tuổi già thì bao giờ sức khỏe cũng dần yếu đi. Môn dưỡng sinh là môn tập nhẹ nhàng, uyển chuyển đã đem lại những cái vui tươi cho người, sảng khoái cho người cao tuổi này. Khi chúng ta tập dưỡng sinh thì khí huyết trong người sẽ lưu thông, máu lưu thông, đem lại tất cả những niềm vui và sức khỏe cho mọi người hội viên và cho mọi người. Nên tập dưỡng sinh rất là bổ ích, rất là bổ ích. Đấy là môn mà tất cả hội viên cũng rất là ưa thích cái môn dưỡng sinh này ạ.
Để hoạt động thể dục thể thao được duy trì và mở rộng, thời gian qua các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu giữa các câu lạc bộ. Do vậy đã tạo nên sức hút trong phong trào thể dục thể thao ở địa phương. Ông Trần Văn Hành, Chủ tịch Hội người cao tuổi thị trấn Yên Bình chia sẻ.
Trong những năm qua, thì phong trào thể dục thể thao đối với người cao tuổi thị trấn Yên Bình, chúng tôi là có 13 trên 13 tổ dân phố, thì thành lập mỗi tổ dân phố là 2 đội bóng chuyền hơi, nam và nữ, thì hầu hết là coi như là thường xuyên luyện tập để coi như là thi thoảng là chúng tôi tổ chức giao lưu thi đấu với các tổ với nhau. Đối với văn nghệ cũng thế, mỗi một tổ là thành lập một đội văn nghệ, thì trên tổng số là 13 trên 13 đội văn nghệ của trên toàn thị trấn. Và vừa rồi cũng Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức giải bóng chuyền hơi lần thứ 7 người cao tuổi của tỉnh, thì huyện đã giao cho thị trấn Yên Bình thành lập 2 đội bóng, một đội bóng nam và một nữ đi thi đấu thì cũng đạt kết quả cao.
Có thể thấy hoạt động thể dục thể thao đã thật sự trở thành sân chơi bổ ích dành cho người cao tuổi, góp phần đưa phong trào luyện tập thể dục thể thao phát triển sâu rộng. Đồng thời thông qua phát triển mạnh mẽ phong trào cũng góp phần thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Ông Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với phong trào hội người cao tuổi nói chung hiện nay thì có thể nói rằng là có cái sức lan tỏa rất là rộng. Hiện nay thì người cao tuổi cũng đang trong những năm qua thì cũng đang tập luyện rất là nhiều cái môn thể dục thể thao phù hợp với lại người cao tuổi. Cụ thể ở đây thì cái môn bóng chuyền hơi là một cái môn mà có cái sức lan tỏa đối với lại người cao tuổi trên địa bàn. Thế và hai nữa là ngoài cái môn bóng chuyền hơi ra thì còn cái môn thể dục dưỡng sinh và nhiều các cái môn thể thao khác để phù hợp với cái sức khỏe của người cao tuổi hiện nay, nhằm nâng cao cái chất lượng cuộc sống người cao tuổi và hai nữa là cũng là cái việc mà chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi hiện nay.
Với sự đa dạng phong phú trong hoạt động, phong trào tập luyện thể dục thể thao cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, các mô hình câu lạc bộ trở thành mái nhà chung, là địa chỉ giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.